là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận những kết quả của tỉnh Yên Bái sau 10 năm thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tiếp đó là phản ánh huyện Văn Yên nâng cao chỉ số cải cách hành chính. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục mỗi tuần một chuyện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, thành phố Yên Bái sẽ là một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh được thực hiện triển khai đề án đô thị thông minh. Theo đó, thành phố sẽ thực hiện 5 hạng mục gồm xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị thông minh, xây dựng và đưa vào vận hành trung tâm điều hành đô thị thông minh, triển khai hệ thống camera giám sát trong đô thị, thực hiện quản lý đô thị thông minh tại các tuyến phố của thành phố. Phường Đồng Tâm của thành phố Yên Bái sẽ là phường được chọn để xây dựng thí điểm khu vực đô thị thông minh. Với việc triển khai đề án, phường Đồng Tâm sẽ được ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi hoạt động đời sống kinh tế xã hội để nâng cao năng lực quản lý điều hành nhà nước, tạo ra môi trường năng động cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh và người dân được hưởng các dịch vụ thông minh, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đây có thể coi là bước đột phá trong ứng dụng cách mạng 4.0 vào công tác quản lý điều hành và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, hướng đến xây dựng tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh đi đầu trong các tỉnh miền núi phía Bắc ứng dụng cách mạng công nghệ 4.0 vào phát triển các lĩnh vực kinh tế xã hội của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ gieo cấy đúng khung thời vụ nên hiện tại trên 2.000 hectare lúa Đông Sơn của huyện Yên Bình đã chín rộ. Hiện tại bà con nông dân đang tập trung thu hoạch và khẩn trương bước vào sản xuất vụ hè thu với quyết tâm giành thắng lợi trên cả ba mặt diện tích, năng suất và sản lượng.
Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân xã Cảm Ân, huyện Yên Bình khẩn trương thu hoạch gần 60 hectare lúa Đông Xuân để giải phóng đất bắt tay vào sản xuất lúa hè thu theo kế hoạch. Nhờ gieo cấy đúng thời vụ, chăm sóc tốt nên lúa vụ Đông Xuân của xã phát triển tốt. Hiện tại, bà con nông dân đã thu hoạch được trên 90% diện tích với năng suất dự ước đạt 50,1 tạ trên hectare, tăng gần 1 tạ 1 hectare so với vụ trước. Anh Nguyễn Văn Nam, thôn Tân Lương, xã Cảm Ân, huyện Yên Bình nói.
Vừa rồi là gia đình tôi có canh tác 5 sào lúa, cấy chủ yếu là giống lúa tin yêu 838. Nói chung là vụ vừa rồi thì gia đình tôi cũng cấy lúa giống tin yêu này cũng chăm sóc thường xuyên và chịu khó thăm ruộng, thì nói chung là năng suất cũng đạt tương đối là cao, khoảng độ 2 tạ rưỡi sào.
Để hoàn thành kế hoạch gieo cấy 60 hectare lúa, trong đó có 25 hectare lúa mùa sớm, xã Cẩm Ân đã vận động nông dân huy động nhân lực máy móc ra quân làm đất, ủ phân và nạo vét canh mương thủy lợi. Cùng với đó, xã đã chỉ đạo đưa các giống lúa lai, lúa thuần chất lượng cao vào gieo cấy để đảm bảo năng suất và sản lượng. Ông Hoàng Kiều Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Ân, huyện Yên Bình nói.
Phường của tôi thì cũng đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn và các thôn bám sát vào con nhân dân để làm tốt công tác vận động. Nhất là ngay từ giai đoạn làm đất thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với các cơ quan chuyên môn, cán bộ chuyên môn của huyện tổ chức các cái lớp tập huấn cho bà con nhân dân về kỹ thuật làm đất cũng như là gieo mạ và kỹ thuật chăm sóc lúa, kỹ thuật bón phân ở các cái thời kỳ của cái lúa phát triển để đảm bảo được cái diện tích cũng như là cái năng suất trong cái vụ hè thu tới.
Còn tại xã Vũ Linh, những ngày này bà con nông dân trong xã cũng đang khẩn trương thu hoạch lúa Đông Xuân để kịp sản xuất lúa hè thu. Là xã vùng trọng điểm lúa của huyện, vụ Đông Xuân năm nay toàn xã gieo cấy 121 hectare lúa nước. Một số hộ dân đã chủ động áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, đầu tư mua máy gặt liên hoàn nên việc thu hoạch lúa diễn ra khá thuận lợi. Đến nay, nhân dân trong xã đã thu hoạch được trên 90 hectare lúa, đạt gần 80% diện tích, năng suất ước đạt 54 tạ trên hectare, cao hơn vụ Đông Xuân trước. Với phương châm chiêm mùa gối vụ, gặt đến đâu bà con nông dân tiến hành cày bừa làm đất ngay đến đó để triển khai gieo cấy lúa hè thu. Xã Vũ Linh phấn đấu gieo cấy 160 hectare lúa hè thu trong khung thời vụ tốt nhất. Ông Nguyễn Bá Trì, thôn Làng Ngần, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình cho biết.
Để chuẩn bị cho cái vụ hè thu năm 2019 thì bản thân gia đình thì cũng đã chuẩn bị tốt về cái giống, đồng thời về cái diện tích đã được gặt để mà đảm bảo được thì cái đúng theo vụ, rồi là cũng tiếp tục là cấy cái loại giống chất lượng cao.
Vụ đông xuân năm 2018-2019, toàn huyện Yên Bình gieo cấy 2.137 ha lúa nước, trong đó có 168 ha lúa dưới cốt 58 hồ Thác Bà. Mặc dù đầu vụ bị ảnh hưởng rét đậm, cuối vụ chịu ảnh hưởng của dông lốc và mưa đá, tuy nhiên nhờ tập trung chăm sóc phòng trừ sâu bệnh, nên năm nay lúa đông xuân ở Yên Bình tiếp tục được mùa. Đến thời điểm này, toàn huyện đã thu hoạch được trên 90% diện tích, với năng suất đạt 54,5 tạ trên hecta, sản lượng ước đạt trên 11.600 tấn, bằng 110,4%. Cùng với thu hoạch lúa đông xuân, nông dân Yên Bình cũng khẩn trương bắt tay vào làm đất, chuẩn bị giống và phân bón để gieo cấy 2.232 hecta lúa, trong đó có 900 hecta lúa mùa sớm. Huyện Yên Bình cũng chỉ đạo đảm bảo cơ cấu giống 50% lúa thuần và 50% là lúa lai với các giống chủ lực nhị ưu 838, TH33, Nghi Hương 300, Chiêm Hương, Bắc Thơm số 7. Để sản xuất vụ hè thu giành thắng lợi, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các cơ quan liên quan và các xã thị trấn tuyên truyền vận động nhân dân chuẩn bị tốt các điều kiện về giống, phân bón và thủy lợi, đảm bảo cho sản xuất vụ hè thu thuận lợi. Theo dự báo, vụ mùa năm nay thời tiết có những diễn biến khó lường, nên huyện Yên Bình đã chỉ đạo các xã thị trấn chủ động các phương án phòng chống thiên tai nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại trong sản xuất nông lâm nghiệp. Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện chủ động tập huấn khoa học kỹ thuật cho nông dân, đồng thời tiếp tục áp dụng tiến bộ khoa học, cơ giới hóa và sản xuất để từng bước hình thành vùng sản xuất lúa hàng hóa, giúp nông dân tăng năng suất và sản lượng. Ông Nguyễn Đức Điển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình nói.
Thực hiện cái kế hoạch sản xuất của hè thu 2019 thì chúng tôi cũng đã bám sát cái khung lịch của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã triển khai để cụ thể hóa thành cái khung lịch thời vụ của huyện Yên Bình. Thế và căn cứ vào cái khung lịch thời vụ đó thì chúng tôi đã chỉ đạo tập trung sản xuất cái diện tích trà sớm. Đối với cái diện tích này thì cũng là cái quỹ đất để chúng tôi triển khai cái cây trồng vụ đông.
Với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng chính quyền và sự chủ động của nhân dân sẽ là cơ sở quan trọng để huyện Yên Bình giành thắng lợi trong vụ sản xuất hè thu, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp năm 2019.
Thực hiện cuộc vận động Thanh niên Yên Bái giúp nhau phát triển kinh tế giai đoạn 2014-2019, các cơ sở trên địa bàn huyện Văn Chấn đã xây dựng gần 400 mô hình phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ, trong đó có 220 mô hình cho thu nhập từ 100 đến 350 triệu đồng một năm. Các mô hình kinh tế hộ gia đình, mô hình tổ hợp tác, câu lạc bộ của thanh niên góp phần không nhỏ trong phát triển kinh tế nông nghiệp tại nông thôn, thúc đẩy việc thực hiện thành công các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
Ngày 29 tháng 5, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cho 7 trên 7 xã phường. Các đại biểu tham gia tập huấn đã được triển khai chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng thực hiện hương ước quy ước, thông tư số 01 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định về đánh giá phong trào thể dục thể thao quần chúng, nghị định số 122 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, thôn văn hóa, làng văn hóa, bản văn hóa, tổ dân phố văn hóa. Triển khai một số văn bản mới, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, hướng dẫn đăng ký bình xét lập hồ sơ công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, hướng dẫn xây dựng kiểm tra rà soát hương ước quy ước. Qua lớp tập huấn nhằm giúp các thành viên trong ban chỉ đạo của thị xã Nghĩa Lộ nâng cao năng lực chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, thực hiện tốt các quy trình đăng ký xét công nhận các danh hiệu gia đình văn hóa, thôn bản văn hóa, tổ dân phố văn hóa, cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường đạt chuẩn văn minh đô thị.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Bộ Chính trị khóa 10 phát động là cuộc vận động mang ý nghĩa chính trị xã hội to lớn và quan trọng đối với đời sống kinh tế xã hội, thể hiện chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong việc điều chỉnh các giải pháp kích cầu, góp phần định hướng thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước phát triển. Sau 10 năm triển khai, cuộc vận động đã góp phần giúp người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Yên Bái nhận thức đúng hơn về chất lượng hàng Việt, từng bước thay đổi hành vi mua sắm, thúc đẩy các doanh nghiệp ở địa phương phát triển, ghi nhận của phóng viên Thương Huyền, Hải Sơn.
Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam được triển khai không chỉ thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Yên Bái với hơn 82 vạn dân cũng là thị trường lớn trong tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa. Đây cũng là cơ hội lớn cho gần 2.000 cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp ở địa phương thúc đẩy phát triển sản xuất. Nhận thức rõ ý nghĩa và mục đích của cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tỉnh Yên Bái, đặc biệt là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tham mưu chủ động vào cuộc với các giải pháp thiết thực, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Ông Nguyễn Thành Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái cho biết.
Mặt trận Tổ quốc đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu tỉnh ủy. Thứ nhất là tham mưu cho tỉnh ủy để ban hành chương trình hành động của tỉnh ủy để triển khai thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thế và trong quá trình thực hiện thì thường xuyên làm tốt công tác tham mưu để kiện toàn các thành viên ban chỉ đạo, bao gồm có các sở, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể có liên quan đến cuộc vận động. Và căn cứ vào cái chức năng nhiệm vụ của các sở, ban, ngành thì có cái phân công nhiệm vụ cụ thể. Hàng năm thì ban hành các kế hoạch của các cái cơ quan trong thành viên ban chỉ đạo và cuối năm hàng năm thì đều có tiến hành kiểm tra cái việc triển khai cuộc vận động này ở các cấp, tổ chức tốt cái việc tuyên truyền vận động các cái doanh nghiệp rồi là nhân dân trên địa bàn ấy, thấy rằng cái ý nghĩa, vai trò, mục đích của cuộc vận động.
Để thực hiện hiệu quả cuộc vận động, ban chỉ đạo cuộc vận động từ tỉnh xuống các địa phương đã tích cực triển khai sâu rộng những nội dung của cuộc vận động đến các tầng lớp nhân dân, cộng đồng các doanh nghiệp. Trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền về nội dung ý nghĩa của cuộc vận động, làm cho mọi người dân hiểu rõ việc ưu tiên dùng hàng Việt Nam là hành động thiết thực, phát huy lòng yêu nước, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam. Gắn việc thực hiện cuộc vận động với triển khai các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú và phù hợp với đối tượng từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu vùng xa, những nơi vận chuyển hàng hóa còn gặp nhiều khó khăn. Thành công trong công tác tuyên truyền của vận động thể hiện ở sự đồng lòng, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, hội nông dân, hội thanh niên, cựu chiến binh, hội phụ nữ và đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc các cấp, các đoàn thể, cá nhân có uy tín trong cộng đồng nhằm đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân. Trưởng bản Giang A Lử, xã Chế Cú Nha, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Chúng tôi cũng là người già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư thì chúng tôi cũng cùng với sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội vào trong nhân dân để họp bản và tuyên truyền cho nhân dân về những cái hàng hóa của Việt Nam. Bây giờ thì người dân, nhất là người Mông ta thì cái cách thức mà người ta không nhận rõ thì chúng ta phải đưa người dân xuống hàng hỗ trợ để chúng ta giới thiệu. Thì bây giờ người dân cũng đã thấy rõ rằng là cái hàng Việt Nam nó chất lượng nó đảm bảo hơn và nó chất lượng nó tốt hơn.
Một trong những cách làm hay để đưa cuộc vận động vào cuộc sống khá hiệu quả trong 10 năm qua ở tỉnh Yên Bái chính là tăng cường đưa hàng Việt về nông thôn. Qua đó đã thu hút đông đảo người tiêu dùng, các doanh nghiệp trong nước, trong tỉnh quan tâm hưởng ứng tích cực. Chị Mùa Thị Xua, bản Tà Gênh, xã Nậm Có, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Hàng Việt Nam bây giờ cũng tốt lắm. Khi hội chợ tổ chức ở xã, mình cũng chọn hàng Việt Nam. Từ chai nước mắm, gói muối, đến son, nồi hay quần áo. Hàng Việt Nam bây giờ đẹp và cũng không đắt. Mình là người Việt, phải sử dụng hàng Việt. Đó là yêu đồng bào mình mà.
Cùng với các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, để cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam phát huy hiệu quả, ban chỉ đạo cuộc vận động cũng phối hợp với chính quyền các địa phương tìm kiếm các đơn vị tổ chức sự kiện có uy tín, đối tác là các doanh nghiệp Việt Nam để tổ chức các hội chợ thương mại, hội chợ triển lãm có quy mô lớn. Đây vừa là cơ hội cho người dân tiếp cận với các sản phẩm của địa phương, vừa là dịp để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được giới thiệu các sản phẩm và mở rộng đối tượng khách hàng. Bà Dương Thị Linh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Quốc tế HZC cho biết.
Thì công ty chúng tôi là được tỉnh Yên Bái và các cơ sở, các địa phương ở các huyện, ví dụ như huyện Văn Yên, huyện Yên Bình và huyện Văn Chấn, là công ty cũng thực hiện các lễ hội của như hội lễ hội Quế Văn Yên với lễ hội Cam của Văn Chấn và lễ hội Bưởi của Đại Minh. Thì công ty cũng thực hiện các lễ hội, tức là mục đích trong cái khuôn viên hội chợ là mang hàng Việt đến tận tay người tiêu dùng và để nắm bắt được các thiết yếu của người dân. Với cái nhu cầu sống của người dân trên này để mang đến tận tay cho người tiêu dùng và mục đích là coi như là thực hiện theo chỉ tiêu của nhà nước là hàng Việt Nam, người Việt Nam ưu tiên hàng dùng hàng Việt Nam.
Thời gian qua, ngành công thương tỉnh Yên Bái đã phối hợp tổ chức trên 83 hội chợ triển lãm hàng hóa, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn với trên 1.500 doanh nghiệp tham dự, thu hút 350.000 lượt khách tham quan mua sắm với doanh thu trên 180 tỷ đồng. Theo đó, nhóm hàng sản xuất trong nước được người Việt Nam ưa chuộng hơn so với những năm trước, như sản phẩm dệt may, giày dép, các sản phẩm đồ gia dụng, vật liệu, đồ nội thất. Cùng với đó, ngành công thương Yên Bái đã tăng cường mở rộng hợp tác với các tỉnh, thành phố trên cả nước để tiêu thụ các sản phẩm của địa phương, mở rộng sản xuất. Chỉ tính từ năm 2016 đến năm 2018, Yên Bái tham gia trưng bày giới thiệu các sản phẩm có thế mạnh của địa phương tại 43 hội chợ được tổ chức ở nhiều địa phương. Các hội chợ vùng được tổ chức kèm theo các hội nghị kết nối cung cầu, qua đó ký kết được nhiều hợp đồng, bản ghi nhớ giữa các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng Việt, tạo điều kiện thuận lợi giúp các doanh nghiệp địa phương có cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, thiết lập và phát triển hệ thống kênh phân phối hàng từ nơi sản xuất đến tận tay người tiêu dùng, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam, hàng hóa của tỉnh với hàng hóa của một số nước khác. Ông Đoàn Lê Khoa, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Yên Bái cho biết.
Từ năm 2015 đến nay là Trung tâm Xúc tiến Thương mại được tổ chức, được tỉnh giao tổ chức các cái đoàn doanh nghiệp của tỉnh Yên Bái, trong đó có cái sản phẩm có thế mạnh, mà đặc biệt các sản phẩm về nông sản, đi ra nghiên cứu khảo sát thị trường nước ngoài, đồng thời đem cái sản phẩm đó đi giới thiệu. Ở đây cái kênh quảng bá giới thiệu chúng tôi có 2-3 kênh. Một là chúng tôi giới thiệu trực tiếp như vậy, tổ chức đoàn. Thứ hai là chúng tôi giới thiệu trên cái website của Sở Công Thương, hoặc là trên cái sàn giao dịch thương mại điện tử mà do trung tâm đang quản lý. Một cái việc nữa do trung tâm thực hiện đó là chúng tôi trực tiếp mang cái sản phẩm này đi, sản phẩm có thế mạnh và đảm bảo được tất cả các yêu cầu của về chất lượng, về vệ sinh an toàn thực phẩm để giới thiệu. Vào năm vừa rồi, năm 2018 thì cũng rất là vui là chúng tôi đã trực tiếp đưa được 5 cái sản phẩm của Yên Bái vào siêu thị, hệ thống siêu thị Bixi Hà Nội, trong đó là có miến đào xay phiên, có măng khô, có thịt sấy của Nghĩa Lộ, thịt trâu sấy, thịt lợn sấy, thế và quả cam của Văn Chấn.
Thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tỉnh Yên Bái đã kịp thời có nhiều chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong công tác đào tạo nghề, xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong tỉnh, thiết lập hệ thống phân phối. Là một trong những doanh nghiệp điển hình tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị trường, Công ty Cổ phần Dược phẩm Ifaco Yên Bái xác định cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam là cơ hội để doanh nghiệp cơ cấu lại mặt hàng sản xuất và xác định chiến lược khai thác tốt thị trường trong tỉnh, trong nước. Thông qua hoạt động tìm hiểu thị trường, công ty đã có cải tiến mẫu mã, đổi mới dây chuyền, công nghệ sản xuất thuốc, có nhiều chính sách kích cầu tiêu dùng. Bà Hoàng Thị Bình, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Ifaco Yên Bái cho biết.
Hiện nay thì công ty chúng tôi có khoảng trên 30 sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép cho sản xuất và lưu hành. Thế và tập trung vào một số các cái nhóm hàng, những cái nhóm thuốc, ví dụ như là cái viên cảm xuân hương. Và trong cái quá trình sản xuất thì chúng tôi cũng có nghiên cứu thêm để đa dạng thêm cái dạng dùng. Ví dụ trước kia thì từ viên nén cải tiến sang làm viên nang. Thế và với cái đối tượng sử dụng nó đa dạng hơn thì chúng tôi làm thêm dạng thuốc siro, thuốc nước, thế rồi là thuốc cốm để cho các cái đối tượng sử dụng nó cũng thuận lợi hơn.
Để khẳng định chất lượng hàng Việt trong mắt người tiêu dùng, tỉnh Yên Bái đã tăng cường công tác quản lý nhà nước, chú trọng kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, nhằm ngăn chặn tình trạng sản xuất, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng quá hạn sử dụng. Qua đó kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, góp phần bình ổn thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Có thể khẳng định, chặng đường 10 năm thực hiện bằng sự tích cực, chủ động và sáng tạo, linh hoạt trong cách thức tuyên truyền, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ, phát huy lòng yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng người Việt Nam. Tuy vậy, cũng phải thẳng thắn nhìn nhận, quá trình triển khai cuộc vận động cũng còn một số hạn chế như hàng nhái, hàng giả, hàng nhập lậu vẫn còn lưu hành trên thị trường, ảnh hưởng đến uy tín hàng Việt có chất lượng. Đây là những thách thức đối với việc triển khai cuộc vận động trong thời gian tới. Ông Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái cho biết.
Về nhiệm vụ sắp tới thì không cách nào khác là trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng, nhất là về kinh tế như vậy, thì chúng ta phải tiếp tục là phát triển sản xuất trong nước, gắn tiêu thụ trong nước với xuất khẩu. Muốn thế thì phải tập trung nâng cao chất lượng sản xuất do người Việt của chúng ta sản xuất ra. Các sản phẩm trong tất cả lĩnh vực từ công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, chỉ có nâng cao chất lượng sản phẩm thôi, gắn với lại tiếp tục quảng bá, giới thiệu, triển lãm và nâng cao nhận thức nữa thì dân chúng ta mới tiếp tục là lựa chọn cái hàng của chúng ta. Cái thứ ba là cũng phải tiếp tục là đấu tranh chống cái hàng lậu, hàng giả từ nước ngoài tràn vào, để mà vừa là đảm bảo sự cạnh tranh bình đẳng giữa hàng trong nước và hàng nước ngoài.
Với chủ trương đúng đắn và sự đoàn kết của cả hệ thống chính trị, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục phát huy được hiệu quả của vận động trong 10 năm qua, tạo tiền đề vững chắc để kinh tế địa phương và của đất nước tham gia hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, góp phần quan trọng vào thành công sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Quý vị và các bạn vừa nghe ghi nhận những kết quả của tỉnh Yên Bái sau 10 năm thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Chương trình xin được tiếp tục chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm chung tay cải cách thủ tục hành chính, những năm qua huyện Văn Yên đã huy động các tổ chức chính trị vào cuộc, tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế văn hóa xã hội tại địa phương. Phản ánh của nhóm phóng viên Lê Long, Hoàng Tuyến.
Để nâng cao chỉ số cải cách hành chính, huyện Văn Yên đã phân công cho các ban ngành thành viên, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp. Cùng với đó, chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý soạn thảo văn bản qua hệ điều hành theo trục liên thông, đồng thời nâng cao kỷ luật, kỷ cương, chất lượng phục vụ hành chính và đạo đức văn hóa công vụ. Ông Lê Quang Đạo, trưởng bộ phận phục vụ hành chính công huyện Văn Yên cho biết thêm.
Thực hiện cái chủ trương của Đảng, thì huyện Văn Yên cũng lấy cái cải cách hành chính công làm khâu đột phá. Thì từ cái khâu đột phá trên thì Ủy ban huyện chỉ đạo bộ phận hành chính công, chính là văn phòng cấp ủy và chính quyền, triển khai các cái bước trình tự thủ tục theo quy định. Thì trong công tác là lựa chọn các cái nhân sự cán bộ để tham gia cái bộ phận hành chính công, cũng là những người có trình độ chuyên môn cao. Thứ hai nữa là về phẩm chất đạo đức tốt, trách nhiệm trong công việc. Và trong quá trình triển khai thực hiện thì cũng trên cơ sở cái nòng cốt đã lựa chọn thì huyện đã cử các đồng chí đi học tập và học tập kinh nghiệm tại một số huyện, tỉnh, bạn. Trên cơ sở học tập về thì cũng đã rút ra kinh nghiệm để triển khai thực hiện tại địa phương. Và trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính thì cũng có nhiều các cái giải pháp, cũng như là tăng cường công tác học tập kinh nghiệm và cũng như là trong quá trình giải quyết công việc thì các đồng chí cũng đã có những cái phát huy cái tính sáng tạo để giải quyết những công việc thủ tục hành chính được nhanh gọn, đáp ứng được cái nhu cầu của người dân.
Với việc chung tay cải cách thủ tục hành chính, huyện Văn Yên đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thành lập bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện và cấp xã thị trấn từ mùng 1 tháng 4 năm 2019, đánh dấu bước đột phá mạnh mẽ trong cải cách thủ tục hành chính. Đến nay, tổng số thủ tục hành chính đưa vào giải quyết trên 410 thủ tục, cấp xã 134 bộ thủ tục. Sau 2 tháng hoạt động, đã tiếp nhận trên 7.100 hồ sơ, cấp huyện 2.200 hồ sơ, cấp xã gần 5.000 hồ sơ, đã xử lý trả kết quả đúng thời hạn trên 6.870 hồ sơ, tỷ lệ trước hạn đạt hơn 90%, không có hồ sơ quá hạn. Bà Đỗ Thị Mỹ Biển, thôn Phú Sơn, xã Yên Phú, huyện Văn Yên, vui vẻ nói.
Đến đây thì các cán bộ với lại nhân viên hướng dẫn cách làm thì làm thủ tục rất là nhanh và gọn. Cán bộ và nhân viên ở đây lúc nào cũng quan tâm, tiếp đón nhiệt tình và chu đáo ạ.
Còn đây là ý kiến của ông Nguyễn Quang Thức, cán bộ địa chính xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên.
Trong quá trình giao dịch thì là cái quá trình tiếp và giải quyết công việc của bộ phận hành chính công rất là tốt và rất là nhanh gọn, đảm bảo đúng thời gian quy định theo quy trình đã được ban hành. Trước đây thì do là cái thủ tục này, cái bước này chưa có, cho nên là thời gian đi lại cũng như là hồ sơ bị ùn tắc rất là nhiều và lâu. Nhưng nay thì qua cái thời gian mà áp dụng theo cái tổ chức hành chính công này thì cái việc mà giải quyết các thủ tục liên quan đến hồ sơ, đặc biệt là lĩnh vực đất đai của tôi là rất nhanh gọn, đảm bảo đúng thời gian và đúng quy trình.
Đối với các công chức, viên chức làm việc tại bộ phận phục vụ hành chính công đều thực hiện tốt nội quy làm việc, nhất là tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Ông Lê Chí Công, cán bộ bộ phận phục vụ hành chính công huyện Văn Yên chia sẻ.
Khi mà hồ sơ người dân đến nộp hồ sơ và cái khâu cuối cùng của tôi là cái khâu trả kết quả, thì tôi thấy là so với cái thời điểm trước là khi mà trả kết quả người dân thì tôi thấy là thái độ của người dân khi phản hồi lại là người dân có cảm thái độ phản hồi lại rất hài lòng. Và khi mà trả kết quả thì tôi, cái phương châm của mình là với một người cán bộ thì tôi phương châm là làm việc thái độ nhiệt tình, tâm huyết với công việc. Trong quá trình mà người dân có thắc mắc thì là anh em tôi là với cái góc độ là mình có gì là nó cũng nói đấy, và có gì cũng giúp người dân, với phương châm để làm sao trong quá trình giải quyết làm sao để người dân hài lòng.
Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu đổi mới, tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã, từng bước hiện đại hóa bộ máy hành chính theo hướng chuyên nghiệp, huyện Văn Yên cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, hướng đến việc xây dựng chính quyền điện tử chuyên nghiệp hiện đại, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình thời sự hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Mỗi tuần một chuyện.
Việc xếp hạng trong học tập là điều hiển nhiên đối với bất kỳ ai từng đi học bao năm qua. Điều này không xấu, thậm chí một mặt nào đó còn có ý nghĩa động viên, thậm chí là động lực thúc đẩy học sinh phải luôn cố gắng. Thế nhưng, ai đã trải qua thời học sinh đều biết việc xếp hạng này là một ám ảnh. Nhớ về thời đi học, có lẽ một trong những điều khiến tôi phải chăn trở nhiều nhất là không thể để thứ hạng tụt xuống. Cứ sau khi thi xong, những học sinh thuộc hàng top trong lớp dự đoán điểm số, tính ra điểm trung bình thứ hạng. Rồi vui hay buồn cũng vì những thứ hạng đó. Có khi tình cảm bạn bè, thầy trò cũng bị chao đảo vì sự cạnh tranh điểm số. Xếp hạng cuối năm, học sinh thứ hạng cao luôn được tán dương, nhưng mấy ai để ý đến mặc cảm của những học sinh xếp cuối lớp. Những học trò thế hệ trước giờ trở thành cha mẹ vẫn mang nặng tư duy thứ hạng ấy gây áp lực cho con trong một bối cảnh giáo dục đã thay đổi rất nhiều. Người viết từng nghe tâm sự của một học sinh xót xa kể rằng em đã phấn đấu để là học sinh giỏi với các môn đều trên 8, nhưng ba của em không hài lòng. Sao con không đứng đầu lớp mà chỉ xếp thứ 5? So với học sinh thời trước, ngày nay học sinh có điểm trung bình rất cao, nhất là với những học sinh nằm trong top đầu của lớp. Trên 9 phẩy là chuyện bình thường. Vì thế chỉ cần lệch nhau 0,1 điểm là học sinh có thể rớt xuống nhiều hạng, nhất là khi có nhiều học sinh đồng điểm. Vì vậy, mới có điều lạ lùng là trong các lớp giỏi, nhiều học sinh trung bình còn rất cao nhưng khi xếp hạng vẫn đứng ở cuối lớp. Ở một số nước có nền giáo dục tiên tiến, việc xếp hạng trong lớp không được đặt nặng. Chẳng hạn ở Úc, không xếp hạng nhưng học sinh nhất lớp sẽ có phần thưởng và giấy khen. Mỗi môn học giáo viên sẽ chọn ra người đứng đầu để khen thưởng. Tuy nhiên, đến lớp 12 sẽ thật sự có xếp hạng để học sinh biết được mình ở bậc nào mà chọn trường đại học phù hợp. Ở Việt Nam, một số trường tư cũng không thực hiện việc xếp hạng học sinh từ khá lâu. Trong bối cảnh hiện nay, học sinh giỏi quá nhiều, điểm 10 cũng quá phổ biến, xếp hạng tạo ra nhiều hệ lụy, thì việc thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Sở Giáo dục Đào tạo nên bỏ xếp hạng trong lớp để giảm áp lực tâm lý cho học sinh, giảm áp lực thi đua cho giáo viên là một nỗ lực đáng trân trọng. Mỗi học sinh đều có những ưu điểm của mình, kể cả những em học lực chưa tốt. Thay vì chỉ chăm chăm xếp hạng khen thưởng những học sinh nổi bật trong lớp tập, phong trào thì có thể xếp hạng cho cả những em có tiến bộ hơn hôm qua. Học sinh tạo những ảnh hưởng đẹp với bạn bè, không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau sẽ nhân văn hơn rất nhiều so với một bảng xếp hạng thứ bậc lạnh lùng trong giáo dục.
Thông tin và quảng cáo.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gato gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang dùng về theo lượt mang trích mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang về theo, nhưng hoang mang một cái, số cũ giữ làm sao? Để con sẽ giúp mẹ vụ này, việc theo này chuyển mang những số giữ trọn vẹn, việc thao quá tận tâm, mạng nhanh yêu đãi vô cùng nghiêm, chuyển ngay không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Việt theo ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Việt theo đi nào, ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Việt theo đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Việt theo giữ nguyên số ngay tại nhà.
Việt theo trân trọng thông báo, quý khách hàng có nhu cầu chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được phục vụ ngay tại nhà. Quý khách chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098. Nhân viên Viettel sẽ tới tận nhà và hỗ trợ quý khách các thủ tục chuyển mạng. Thật đơn giản, nhanh chóng để gia nhập mạng di động lớn nhất Việt Nam với gần 70 triệu người tin dùng. Gọi 1800 8098 ngay hôm nay để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số, tận hưởng mạng 3G, 4G phủ rộng toàn quốc. Giá cước gọi rẻ chỉ 100 đồng một phút cùng vô vàn ưu đãi hấp dẫn khác. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể tới các cửa hàng Viettel trên toàn quốc để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.